chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Quý vị có thói quen cảm tạ Đức Chúa Trời không? Có một nhà thần học Tô Cách Lan đã mất trí nhớ về quá khứ trong những năm cuối đời mình. Dù vẫn còn tỏ ra thân mật với các bạn đồng nghiệp đại học ngày trước đến viếng thăm, nhưng ông chẳng nhớ là họ đã từng dạy chung trường và là bạn thân với ông suốt nhiều năm. Nhưng dù mất trí nhớ, ông vẫn không bao giờ quên nói cảm tạ Đức Chúa Trời. Một bạn nhắc lại rằng, bất cứ khi nào một thành viên trong ban quản trị, nhà dưỡng lão mang bánh, bơ và trà tới, thì vị giáo sư kêu to, chúng ta phải cầu nguyện. Sau đó thì ông cúi đầu xuống và với sự xúc động sâu xa nói, chúc tạ Đức Chúa Trời đời đời và đời đời. Amen. Sự biết ơn có ngấm sâu trong lòng chúng ta không? Trong khi tâm trí còn nguyên vẹn, chúng ta có luyện tập thói quen nói cảm tạ Đức Chúa Trời không? Thi Thiên thứ 100 câu 4 chép: Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Chúng ta khó có thể kiểm soát được điều mình có thể quên trong những năm về sau, nhưng hôm nay chúng ta có thể nói lời cảm ơn và chúc tụng danh Đức Chúa Trời.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng hồi lo lắng thở than, nhờ ơn Chúa con được bình an. Cảm ơn Cha bao ngày tháng
dâng lên Chúa ngàn lời tạ ơn.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cảm ơn cha, một sáng tác của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tháng 11, tháng của mùa cảm tạ. Cảm tạ hay tạ ơn là ngày lễ của người Hoa Kỳ, đánh dấu một năm sau ngày những người di dân đầu tiên đặt chân đến bến bờ tự do. Về sau, vào năm 1863, đang lúc cuộc nội chiến vẫn còn tiếp diễn, Tổng thống Abraham Lincoln đã công bố ngày cảm tạ hàng năm để tạ ơn và ca ngợi người cha thiêng liêng ngự trên các tầng trời đã ban ơn cho chúng ta. Đó là nguyên văn lời công bố của Tổng thống Lincoln khi thiết lập ngày lễ cảm tạ hàng năm. Dù không phải là con cháu của những người di dân đầu tiên, nhưng bất cứ ai cư ngụ trên phần đất đầy phước hạnh này, không thể không dâng lời cảm tạ và sống với lòng biết ơn Thiên Chúa là người cha nhân từ đã ban mọi phước hạnh cho chúng ta. Thật ra, cũng không nhất thiết là phải sống tại Hoa Kỳ chúng ta mới biết ơn Thiên Chúa và ca ngợi Ngài. Nhưng dù là ai sống ở đâu, là con người, mỗi chúng ta đều phải sống với lòng biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Có rất nhiều lý do cho chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, nhưng Thánh Kinh là lời của Ngài, cho chúng ta thấy những lý do sau đây. Trước hết chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài. Làm con phải biết ơn cha mẹ thế nào thì làm người, chúng ta cũng phải biết ơn Thiên Chúa như vậy. Chúng ta thường nhắc đến ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng chính Thiên Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, mới là đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức khỏe, khả năng, dịp tiện để sống trên đời này. Chúng ta nói cha sinh, mẹ dưỡng, đức cù lao. Cha mẹ sinh hạ chúng ta, nuôi nấng chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sinh hạ cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta. Tất cả mọi người, mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó. Chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho con người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú. Lỗi lầm của con người là dù trong thâm tâm, mỗi người đều biết như vậy, nhưng chúng ta đã không làm theo điều mình biết. Con người đã phản loạn, chống đối Thiên Chúa và khước từ Ngài. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất tại Roma đã viết những lời như sau. Chẳng những đúng 2000 năm trước, nhưng con người ngày hôm nay cũng giống hệt như vậy. Thánh Phaolô đã viết. Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Đó là vấn đề của con người, biết Đức Chúa Trời mà không tạ ơn Ngài. Từ chỗ phủ nhận và lòng vô ơn đó đã sinh ra mọi tội lỗi và gian ác. Đọc phần tiếp theo của thư Roma chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Vì con người khước từ Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã phó mặc cho con người, để cho con người phạm tội. Từ tội thờ hình tượng đến tội đồng tính, từ bất chính gian ác tham lam hiểm độc, đến ganh tị sát nhân gây gỗ dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không vâng lời cha mẹ, bội tín, và không có tình người, không có lòng thương xót. Đó là bản liệt kê tội lỗi được ghi trong thư Roma chương 1. khi một vị giáo sĩ đến truyền giáo cho một bộ tộc ở một vùng hẻo lánh nọ và đọc cho họ nghe bản liệt kê này. Họ đã hỏi vị giáo sĩ, ai đã nói những chuyện xấu của chúng tôi cho ông mà ông biết tất cả vậy? Thưa quý vị, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chỉ cho chúng ta thấy rõ con người thật của mình, cho chúng ta thấy vấn đề tội lỗi của chúng ta. Là người biết ơn Chúa, chúng ta không thể dửng dưng trước những lời cảnh cáo này. Chúng ta phải bình tâm suy nghĩ, ăn năn tội và quay trở lại với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Đó là cách bày tỏ lòng biết ơn đầy đủ nhất của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa chẳng những vì Ngài tạo dựng chúng ta, nhưng chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Corinto đã viết, cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết. Hai chữ chúng ta cần biết trong câu này là sự ban cho và không tả xiết. Sự ban cho có nghĩa là món quà. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì món quà của Ngài ban cho chúng ta. Và không tả xiết nghĩa là không buốt mực nào, không một cách gì có thể mô tả cho hết, nói ra cho cùng về món quà của Thiên Chúa. Món quà của Thiên Chúa là món quà gì mà không buốt mực nào tả xiết? Món quà đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để cứu nhân loại. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Và chỉ có một cách để giải quyết vấn đề tội lỗi, đó là tội lỗi phải bị hình phạt. Con người chúng ta tất cả đều phải chịu hình phạt vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúa Giê-xu đã đến để chịu tội thế cho con người. Vì Chúa Giê-xu chịu án thế cho chúng ta cho nên chúng ta không còn phải chịu án nữa. Đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta với một điều kiện. Điều kiện đó là đức tin của chúng ta. Một món quà khi được trao tặng phải có người nhận. Thiên Chúa tặng quà mà không nhận thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ có quà cả. Nhận quà và cảm ơn người cho quà, đó là điều làm Thiên Chúa vui lòng hơn cả. Mỗi năm đến tháng 11, chúng ta lại mừng ngày tạ ơn. Nhưng chúng ta có biết mình tạ ơn ai không? Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa chẳng những vì Ngài đã đưa chúng ta đến một đất nước tự do sung sướng, chúng ta được hưởng mọi điều tốt lành về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa trên phương diện tâm linh, trên phương diện đức tin. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta biết có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương đã tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Biết như vậy, nhưng chúng ta có nhận Ngài là Cha và tôn Ngài làm chủ của đời sống mình không? Ăn năn tội, quay trở lại với Thiên Chúa và tôn thờ Ngài là cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất và đầy đủ nhất của chúng ta. Ước mong quý vị sẽ làm điều đó trong mùa tạ ơn năm nay.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù qua bao thách thức đường đời, Ngài dành cho con những phút dạng lời, nhờ Ngài con gian chuẩn mới biết rượu mềm, nhờ Ngài yêu thương dẫn dắt đợi chờ, nhờ Ngài con lớn lên. Vì con biết rõ trong tâm hồn này thường hay chống đối Thánh Linh bao lần và không muốn lắng nghe bao lời dạy Ngài. Rồi khi thắp gió
Vừa nghe ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa do Grace Trần trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, gần đây khi đọc những tin tức xảy ra chung quanh, nghe những mẩu chuyện vụn vặt trong cộng đồng, trên các đài phát thanh, trên báo, chúng tôi có cảm tưởng như giữa thời đại này mà nói chuyện thanh niên thiếu nữ phải giữ mình trinh trắng, trong sạch cho đến khi lập gia đình là chuyện lỗi thời, xa vời, không còn ai chấp nhận nữa. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà chúng ta đã hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức xuống đến thế. Tuy nhiên, dù sao chúng tôi tin rằng đa số những người âm thầm, yên lặng trong cộng đồng chúng ta vẫn còn nắm giữ những tiêu chuẩn đạo đức cao đẹp và vẫn đồng ý rằng tình dục là món quà đặc biệt Thiên Chúa ban cho những đôi nam nữ ràng buộc với nhau trong hôn nhân. Tất cả những quan hệ tình dục ngoài hôn nhân cũng như trước hôn nhân đều là tội chúng ta phải tránh. Để có thể giúp con em và những người trẻ tránh cám dỗ về tình dục, chúng ta cần biết rõ động cơ nào hay yếu tố nào thúc đẩy người trẻ ngã vào những tội liên quan đến tình dục. Như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, có nhiều yếu tố khiến con em chúng ta xem thường cám dỗ về tình dục, hoặc là muốn có kinh nghiệm về tình dục trước khi lập gia đình. Những yếu tố đó gồm có, thứ nhất là yếu tố liên quan đến thể xác, thứ hai là vì hoàn cảnh và ảnh hưởng của người chung quanh, thứ ba là những yếu tố về tâm lý, thứ tư là yếu tố tình cảm, và thứ năm vì yếu tố tâm linh. Trong những bài chia sẻ trước đây, chúng tôi đã trình bày ba yếu tố đầu tiên, nên hôm nay xin trình bày phần còn lại, tức là những yếu tố về mặt tình cảm và tâm linh, khiến các bạn trẻ dễ ngã vào cám dỗ tình dục. Nói về yếu tố tình cảm, trước hết chúng ta thấy các bạn trẻ dễ ngã vào cám dỗ tình dục vì tuổi trẻ cần tình yêu. Ngày nay tình thân trong gia đình không còn bền chặt. Hầu hết các bậc cha mẹ đều phải đi làm ngày đêm nên không có thì giờ cho con. Con cái không được gần cha mẹ, không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ nên vướng vào tình cảm nam nữ rất sớm. Vì cần tình yêu và muốn được yêu, các em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không mất người yêu. Ngoài ra, khi các em thanh thiếu niên cho cha mẹ biết là các em đã yêu, thì cha mẹ thường nói mới mười mấy tuổi đầu biết gì mà nói chuyện yêu đương. Cha mẹ thường có khuynh hướng xem con là con nít, không biết gì, nên ít khi nào trò chuyện với con, nhất là về vấn đề tình cảm. Trong khi đó, các em cần tình thương và cần sự hướng dẫn của cha mẹ. Thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ, các em dễ dàng trở thành con mồi cho cám dỗ. Đối với các em mới lớn, tình yêu nam nữ là điều đầy lôi cuốn, nên các em rất muốn phiêu lưu vào đó. Và vì ảnh hưởng của TV, phim ảnh, các em nghĩ rằng tình yêu và tình dục là một. Khi yêu người nào, mình phải có quan hệ tình dục với người đó, đó là chuyện tự nhiên. Nhiều em vì thiếu tình thương của cha mẹ nên không ngại bước vào quan hệ tình dục để nắm giữ một tình yêu tạm bợ. Có những em, nhất là các em gái, thường nghĩ rằng mình phải ban cho tình dục mới mong giữ được tình yêu. Như vậy chúng ta thấy yếu tố đầu tiên là vì các em cần tình yêu. Lý do thứ hai là vì tuổi trẻ ngày nay rất là cô đơn. Thường chúng ta nghĩ người lớn tuổi mới cô đơn. Nhưng thật ra ở tuổi nào con người cũng có thể cảm thấy cô đơn. Các em thanh thiếu niên cũng rất là cô đơn. Và khi cảm thấy cô đơn, các em thường tìm đến bạn, bất kể là bạn tốt hay xấu. Lắm khi các em vướng vào những mối quan hệ tội lỗi vì nghĩ rằng tình dục là con đường dẫn đến tình yêu và nhờ đó các em sẽ không cô đơn nữa. Người ta cho biết rằng những em gái ở tuổi trung học là những người trẻ cô đơn hơn ai cả. Dù tham gia bao nhiêu sinh hoạt ở trường hay những sinh hoạt ở nhà thờ, nhiều em vẫn rất là cô đơn. Và khi cô đơn, các em đâm ra mặc cảm, hay yêu thầm nhớ trộm, thích mơ mộng, thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Và khi một người con trai nào đến với các em muốn mối quan hệ giữa mình với người đó cũng giống như trong tiểu thuyết hay trong tưởng tượng. Và thường thường, đó là lúc các em ngã vào tình dục. Nếu chúng ta là cha mẹ không gần gũi con, không có thì giờ với con, không nói chuyện với con, các em sẽ tìm đến bạn để có người thông cảm với mình. Các em sẽ muốn chiều bạn để giữ bạn. Quý vị phụ huynh cần nhớ rằng, nếu cha mẹ không bày tỏ tình yêu đối với con cái trong cách cư xử hàng ngày, các em sẽ đi tìm tình yêu ngoài gia đình, và do đó dễ bị lôi cuốn vào tình dục. Một số thiếu nữ sợ mất người yêu, sợ mình lại phải sống trong cô đơn, nên không dám từ chối điều người yêu đòi hỏi. Có em còn dại dột nghĩ rằng nếu có con với người yêu, mình sẽ giữ được người yêu suốt đời. Nhưng thực tế cho thấy, dù trong tuổi nào, chúng ta không thể lấy tình dục để che lấp nỗi cô đơn trong lòng. Tình dục có thể giúp con người tạm quên cô đơn trong chốc lát, nhưng sau đó lại càng cô đơn hơn. Chỉ có tình yêu chân chính mới có thể giúp ta thật sự hết cô đơn. Lý do thứ ba về mặt tình cảm khiến các bạn trẻ dễ ngã vào cám dỗ tình dục là vì các bạn có nhiều nỗi lo sợ. Các bạn sợ bị bạn bè loại bỏ, không chơi với mình nữa. Như chúng ta đã biết, tuổi thanh thiếu niên là tuổi rất quý bạn và cần bạn. Nếu trong khi bạn sống buông thả, phóng túng mà các em không bắt chước, các em sẽ bị bạn loại bỏ. Và đây là điều các em rất sợ. Các em cũng sợ bạn chê cười, cho là mình quê mùa, lỗi thời, nhút nhát. Nếu các em không chịu chơi như bạn, không sống bừa bãi như bạn, các em sẽ bị bạn chê là quê mùa, là lỗi thời. Thứ ba, các em sợ tuổi trẻ qua đi, rồi sẽ không còn cơ hội tự do vui chơi, tự do thử nghiệm những điều mình muốn thử nghiệm. và những thử nghiệm dại dột của tuổi trẻ thường là rượu, thuốc lá, cần sa, ma túy và tình dục. Một điều khác nữa các em thường lo sợ là sợ rằng nếu mình nghiêm quá, đứng đắn quá, sẽ không có người yêu, rồi sẽ lỡ thời, không còn cơ hội tìm được người xứng hợp để lập gia đình. Ngoài ra các em còn sợ mất người yêu. Hầu hết các bạn trẻ ngã vào tình dục là vì sợ mất người yêu. Nhất là các cô, trước áp lực của người bạn trai, các cô thường thua vì sợ người yêu buồn giận, có thể bỏ mình để đi tìm người khác. Các cô thường sợ như thế, nhưng thực tế cho thấy những thiếu nữ đứng đắn và không quá dễ dãi là những người được người yêu kính trọng và muốn tiến tới hôn nhân với người đó. Trái lại, những chàng trai không tôn trọng người yêu thường là những người hay thay lòng đổi dạ, không đáng tin cậy. Một lý do khác khiến các bạn trẻ dễ ngã vào cám dỗ tình dục là vì tuổi trẻ là tuổi muốn phản loạn. Các nhà tâm lý học cho biết, một số các em thanh thiếu niên mới 13, 15 tuổi, nhưng có quan hệ tình dục với bạn trai, bạn gái, chỉ vì các em muốn bày tỏ sự phản loạn đối với cha mẹ. Trước hết, các em cố tình làm cha mẹ buồn, để cha mẹ chú ý đến các em. Thứ hai nữa, vốn mang bản tính phản loạn trong người. Điều gì cha mẹ cấm thì các em muốn làm. Con cái thường phản loạn vì không được gần cha mẹ, vì không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Là cha mẹ, chúng ta có ảnh hưởng nhiều trên đời sống tình cảm và tình dục của con cái. Nhiều người nghĩ rằng, khi con còn nhỏ, phải chăm sóc, lo lắng nhiều, nên không thể đi làm ăn buôn bán. Đến lúc con lớn, vào trung học, đại học, có thể tự lo, là lúc cha mẹ có thể rảnh tay, muốn đi đâu, làm gì cũng được. Nhưng thực tế cho thấy, con càng lớn, cha mẹ lại càng cần gần gũi, chăm sóc, cần dành thời giờ cho con. Vì nếu không, con em chúng ta sẽ bị những cạm bẫy của đời lôi cuốn và ngã vào tội lỗi. Và cuối cùng, chúng tôi xin trình bày về yếu tố tâm linh. Một số các bạn thanh thiếu niên vì không biết lời Chúa dạy, không biết tiêu chuẩn của Thánh Kinh về vấn đề tình dục, nên ngã vào tội lỗi mà không biết. Cũng có những người biết giới răn Chúa dạy, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Nhưng vì tấm lòng phản loạn, nghĩ rằng Chúa là ai mà ngăn cấm tôi, nên những người đó cố tình đi ngược lại giới răn của Chúa. Thưa quý vị, dù chúng ta biết hay không biết giới răn và luật lệ của Chúa, Chúa cũng đã đặt trong mỗi chúng ta điều mà ta gọi là lương tâm. Tiếng của lương tâm chính là tiếng nói của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Khi lương tâm đã cảnh cáo mà chúng ta làm ngơ, quyết tâm dập tắt tiếng cảnh cáo đó để làm theo điều mình ưa thích, thì kết quả của tội lỗi là điều chúng ta không thể tránh được. Sách Truyền Đạo trong Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta lời nhắc nhở sau đây. Tác giả viết, hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem điều mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.
Chúa yêu người khi còn nằm trong nôi, đã bao tiếng khóc khi mới vào đời. Chúa nâng niu trọn lối, có Chúa trong đời để cho con người dựa nương khi khó nguy. Chúa yêu người hơn tình mẹ yêu con. Đồng quê lúa chín ai đã cho mùa,
Đồng Đào vừa trình bày ca khúc Ơn Chúa, một sáng tác của Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong thơ Timôthê thứ 2, đoạn thứ 3, câu thứ nhất cho đến câu thứ 5. Lời của Chúa phán như thế này: Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, nên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài, giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy còn hại lánh xa đi. Một trong những cái chữ ở đây là người ta hay bội bạc, không tin kính. Chúng ta đang ở trong những ngày của mùa lễ tạ ơn. Mỗi năm toàn nước Mỹ họ có một cái lễ tạ ơn vào tối thứ năm, thứ tư của tháng 11. Khi tối thứ năm thứ ba của tháng 11, và khi nói đến lễ tạ ơn thì người ta chỉ nghĩ đến lễ gà tây hay là một cái ngày để nghỉ lễ mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhận thấy như thế này: nếu chúng ta không có tấm lòng tạ ơn thì đời sống của chúng ta rất là buồn bã và rất là cay đắng, vì không có bao giờ thỏa lòng. Lòng tạ ơn đến từ một tấm lòng khiêm cung, tôn trọng người khác, coi người khác là người đáng được tôn, và những gì người ta cho là rất là quý báu. Không phải là bổn phận người đó phải làm, nhưng mà người đó vì yêu thương, hay là người đó muốn chia sẻ, trên người đó đã giúp mình những tiền bạc hoặc là một điều gì đó. Chúng ta có mặt ở đời này không phải là điều tự nhiên. Chúng ta tạ ơn ông trời, hay là gọi là Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên tất cả bầu trời vũ trụ này. Chúng ta phải tạ ơn trời vì chúng ta ăn cơm của trời, uống nước của trời, mà không tạ ơn trời đó là một điều hết sức là phạm tội với Chúa, và nó cũng là một trong những dấu hiệu của những ngày sau cùng, trước ngày tận thế. Thì đến đó người ta sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Bội bạc cũng là nghĩa là không nhớ ơn. Có một cái câu người ta hỏi rằng: trái tim có trí nhớ không? Trái tim có trí nhớ hay không? Sự tri ân đó là trí nhớ của trái tim. Tức là nhớ đến ơn của người khác làm cho mình, đó là điều tốt đẹp, mà bao gồm cảm xúc trong đó. Vì cái đó họ nói rằng tri ân là trí nhớ của trái tim. Nếu trái tim chúng ta thiếu hẳn như sự tri ân thì trái tim đó không có hiểu biết, không có nhớ đến những cái thời kỳ khó khăn chúng ta đã qua. Vì mỗi người chúng ta sống ở đời này là chúng ta nhờ trời, nhờ người rất là nhiều. Chúng ta nhớ ơn cha mẹ, anh chị em, nhớ thầy, nhớ những người gây dựng, giúp đỡ mình, huấn luyện cho mình để mình đạt được tới ngày hôm nay. Vì cái đó thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta học lời của Chúa, vì lời Chúa phán rằng ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, câu thứ 16 đến câu thứ 18 nói rằng: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa trong tất cả mọi việc, việc đối với chúng ta tốt hoặc là xấu, việc may mắn hay là việc rủi ro. ai nói rằng đây nói rằng phàm việc gì, bất cứ việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Chúa muốn chúng ta tạ ơn Ngài. Nhiều khi chúng ta khó để mà tạ ơn Chúa, nếu có việc thất bại, nếu có những chứng bệnh xảy ra, hoặc là thất nghiệp, những cái chữ thất đó làm cho chúng ta càng thất vọng hơn. Nhưng mà đây nói rằng ý muốn Đức Chúa Trời muốn chúng ta tạ ơn Chúa, vì khi chúng ta tạ ơn Chúa thì lòng chúng ta được vui vẻ, được bình an, được dễ dàng. Khi chúng ta thắc mắc thì lòng chúng ta nặng nề, buồn thảm. Nếu lòng chúng ta không có yên, lòng chúng ta luôn luôn thắc mắc, buồn, giận, thù hằn, tìm cách trả đũa, mà thiếu hẳn đi sự tạ ơn, thì cuộc sống chúng ta rất là buồn thảm. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhiều người vì những sự suy nghĩ đó mà không ngủ được, hoặc là không ăn được, và có những chứng bệnh từ đó mà nảy sinh ra. Vì cái đó là Chúa giúp đỡ chúng ta. Đây nói rằng chúng ta phải tạ ơn Chúa, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi người chúng ta là tôi lòng biết ơn. Có một người vẽ một bức tranh về hai thiên sứ đi lượm những một thiên sứ thì đi lượm những lời tạ ơn, một thiên sứ khác thì đi lượm những cái lời người ta cầu xin. Và thiên sứ lượm những lời tạ ơn thì rất là ít. Còn thiên sứ mà đi thu nhận những cái lời cầu xin thì rất là nhiều, đến nỗi phải xin thêm những người khác tới khiên phụ những cái lời cầu xin đó được quá nhiều. Thưa quý ông bà cha, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin nhiều hay là chúng ta tạ ơn Chúa nhiều? Chúng ta phải tạ ơn Chúa trước, rồi chúng ta hãy xin, trình bày những điều nhu cầu chúng ta cho Đức Chúa Trời, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Chúa sẽ cho thêm tất cả mọi sự cho chúng ta. Trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì tạ ơn, đó là tìm ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là tìm kiếm sự cai trị của Chúa trong lòng của chúng ta, đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Ngày xưa có ông tên Matthew, ông này luôn luôn tạ ơn Chúa. Bất cứ điều gì xảy ra cho ông đều có thể tạ ơn Chúa. Vào tối thứ bảy thì ăn cướp vào trong nhà ông, đánh đập ông và cướp lấy một số đồ. Sáng hôm sau thì nhiều người nói như vậy thì sáng chủ nhật chắc là ông này, ông Matthew không thể nào có thể tạ ơn Chúa được, vì có ông vừa trải qua một cái sự khủng hoảng. Nhưng mà sáng chủ nhật ông đứng lên tạ ơn Đức Chúa Trời vì ơn của Chúa giúp đỡ cho ông. Ông có nhiều điều để tạ ơn Chúa, nhưng mà ông nói rằng có ba điều quan hệ. Điểm thứ nhất, ăn cướp đã đến đánh ông để cướp của, nhưng mà tạ ơn Chúa là nó không có giết ông, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ăn cướp đi những cái của cải không đáng giá, nhưng mà nó không thể nào cướp đi niềm tin của ông, và nó cũng không có cướp đi, không có lấy đi những đứa con, đó là những cái của báo của cuộc đời ông. Và điều thứ ba, ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì có ông là người bị cướp, chứ ông không phải là người đi cướp của người khác. Như vậy thì ông vẫn có thể tạ ơn Chúa dầu ông bị ăn cướp đánh đập và cướp đi một số tiền, vì có ba điều. Thứ nhất là cướp của mà không giết ông. Thứ hai, không cướp đi những đứa con, hay là không cướp được niềm tin của ông. Và thứ ba, ông là người bị cướp, chứ không phải là người đi cướp của người khác. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy một điều này. Trong một điều khó khăn xảy ra, một việc xảy ra, chúng ta đều có thể tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta nhìn thấy rằng đó là trong mọi sự đó, Chúa vẫn giúp đỡ cho chúng ta. Có một bà nọ luôn luôn tạ ơn Chúa, và bà ấy hay reo lên tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi khi bà nghe được một câu kinh thánh, hay là một bài giảng, hay một lời giảng hay. Và điều đó làm cho ông mục sư của một nhà thờ nọ rất là không có thoải mái. Và ông mục sư nói chuyện với bà rằng bây giờ tôi sẽ tặng cho bà một cái mền. Nếu mà sáng hôm sau, ngày Chủ nhật, bà nghe giảng, nếu mà có tạ ơn Chúa, bà nói nhỏ nhỏ thôi. Chứ bà đừng có đứng lên la tạ ơn Chúa như mọi lần vậy. Thì tôi sẽ cho bà cái mền. Và mùa đó là cũng mùa lạnh, cho nên cái mền đối với bà cụ này rất là quan hệ, rất là cần. Bà nói rằng được rồi, ông sư Hương, nếu ông sư nói vậy thì tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ nói nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà sáng hôm sau, trong ngày Chủ nhật, khi bà ấy nghe lời giảng, nghe lời kinh thánh, bà chịu không được, bà đứng lên bà nói tạ ơn Chúa, mất cái mền thì mất, nhưng mà tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, mất cái mền thì mất, nhưng mà tạ ơn Chúa. Có những người có trong lòng tạ ơn Chúa, họ không thể nín lặng được. Dầu rằng có thể bị thiệt thòi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có nhiều người không tạ ơn Chúa khi ăn uống. Nhưng mà thật sự chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Chúa dựng nên tất cả đồ ăn. Chúa dựng nên chúng ta, cho chúng ta có sức khỏe để chúng ta ăn. Có nhiều người có đồ ăn mà không thể ăn được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta sẽ ăn được. Thì cái đó thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong mùa tạ ơn này. Hãy tìm dịp để tạ ơn Đức Chúa Trời về những gì Chúa ban cho. Ngay cả những cái điều không vừa ý chúng ta đi chăng nữa. Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời là tất cả mọi việc tạ ơn Chúa. Chúng ta đừng rơi vào cái tình trạng của thời cuối cùng là cái người ta luôn bội bạc. Để kết luận cho vấn đề này, tôi xin thuật một cái câu chuyện. Một em bé con của bà Tư ở cùng xóm với bà Tám kế bên nhà. Bà Tư sai đứa em gái này 7 tuổi qua bà bên hàng xóm mượn chai nước mắm. Và bà Tám đưa chai nước mắm cho em này rồi thì hỏi em này: "À, má có dặn gì nữa không con?" Ý của bà Tám đó là hỏi má có dặn là cảm ơn bà hay không. Nhưng mà đứa em gái này 7 tuổi nó cũng thật tình thôi, nó nói dạ có. Má có dặn rằng nếu mà cái bà mập đó mà không cho mượn á thì qua người khác mượn. Chúng ta thấy rằng một bà mẹ quên dạy con mình tạ ơn, cảm ơn cái người cho mượn mà trẻ còn nói một cái câu mà em này thuật lại làm cho bà xóm rất là buồn. Đó là thực trạng của chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta vội vàng, nhiều khi chúng ta bực tức hay là gì đó, chúng ta thiếu hẳn tấm lòng tạ ơn Chúa và tạ ơn người khác. Dù những chuyện nhỏ chúng ta vẫn có thể tạ ơn. Và chúng ta cũng nên dạy con cháu chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn, biết cảm ơn. Một trong hai cái tiếng mà người Mỹ dùng thường nhiều nhất trong sự xã giao hàng ngày là thank you. Nếu họ làm gì sai là sorry, thì thank you và sorry là những cái hai cái chữ người Mỹ nói rất thường, trong khi đó người Việt chúng ta nói rất ít. Khi tôi về Việt Nam, tôi cũng quen cái miệng nói cảm ơn ở bên này. Khi mua hàng thì họ gói hàng, họ đưa tôi cảm ơn bà. Thì cái người bán hàng bà ở bên Việt Nam mà không biết tại sao tôi để cảm ơn. Bà ấy hỏi ngược lại tôi tại sao ông cảm ơn tôi? Ông mua đồ tôi cảm ơn ông, chứ tại sao mà ông lại cảm ơn tôi? Tôi nói tôi cắt nghĩa là bà cũng phải chịu khó ngồi bán đồ này, tôi có mà mua. Nhưng mà thật sự bên Mỹ này chúng ta thấy rằng cái tiếng cảm ơn, chữ dùng rất là thường. Xin Chúa cho chúng ta biết có trong lòng tạ ơn Chúa và tạ ơn người. Thì cuộc đời chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Trong mùa tạ ơn này, xin Chúa cho chúng ta có trong lòng tạ ơn. Cảm ơn quý vị.
Đổi thay hết sao. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài. Cuộc đời của anh trong tay Cha dần dần. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giê-xu Chúa ban niềm vui mới và tình yêu
sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.